Bồ Tát đản sanh. Dưới chân núi Himalaya có một vương quốc Kapilavastu nhỏ bé, nhưng núi sông xanh tươi hùng vĩ. Chính là quê hương từ ngàn xưa của dòng giống Sakya anh hùng đã đến đây lập quốc. Đức vua hiện tại là Suddhodana, hoàng hậu là Mahamaya. Mahamaya là em ruột của đức vua Subhaputta ở vương quốc Koliya kế cận, cách nhau bởi con sông Rohini. Đức vua Subhaputta lại kết duyên với bà Amitabhamita, là em út của đức vua Suddhodana. Vì vậy, tình thân của hai vương quốc này như môi với răng, thiết cốt vô cùng. Mahamaya kết tóc xe tơ với đức vua Suddhodana năm vừa 16 tuổi. Bà có năm vẻ đẹp và 64 tướng tốt của phụ nữ do sự tích lũy công hạnh lâu đời. Tính tình mềm mỏng, dịu dàng, đoan trang phúc hậu, lại giàu lòng nhân ái. Em ruột của bà là Pasupati Gotami cũng cùng chung mối lương duyên này, làm hoàng phi của đức vua Suddhodana. Thế nhưng đã lớn tuổi mà hai bà vẫn không có con, đức vua trong người nối dõi đã mòn một con mắt. Ngày ấy, theo lệ thường vào mỗi buổi sáng, đức Mahamaya thức dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Nếu đúng kỳ đầu và giữa tháng thì bà thọ bát quan trai giới. Khi tiếng trống từ lâu thành đã điểm tàng canh ba, là lệnh bà đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với thị nữ thắng kiệu ra ngoại thành các phường ấp xa xôi để làm việc từ thiện. Đây là niềm vui của lệnh bà, mà chính đức vua Suddhodana cũng khuyến khích điều ấy. Nhà vua còn thầm nguyện rằng, biết đâu nhờ vậy mà các vị thượng đẳng thần trên đầu trên cổ thương xót mà ban cho họ một mụn con trai. Lệnh bà Mahamaya bố thí rất nhiều, lúc rau trái, lúc y áo, lúc chăn nệm, lúc thuốc men, lúc lương thực gạo bắp, sắn khoai hoặc tiền bạc. Với tâm bi mẫn, lệnh bà bố thí có đến 4 ức đồng tiền vàng vào mỗi ngày như thế. Những giọt sương nhân ái kia dẫu không thấm đẫm được sa mạc cuộc đời, nhưng cũng mát dạ những loài lau cọ thân phận thấp hèn bé mọn. Hôm kia, sau khi trao tặng hết đồng tiền cuối cùng, như có mối giao cảm linh thiêng nào đó, lệnh bà cảm thấy tâm hồn vui vẻ, khoan khoái lạ lùng. Niềm hoan hỷ lâng lâng no đầy suốt cả ngày, đêm ấy, lệnh bà đi vào giấc ngủ an lành, rồi từ từ chìm vào giấc mộng huy hoàng mát mẻ. Tứ đại thiên vương cao sang chói sáng, từ hư không hiện đến, phò long sàng lệnh bà đi vào những ngọn núi cao trên tuyết lạnh. Với cử chỉ nghiêm cẩn và đầy trân trọng, tứ đại thiên vương đặt lệnh bà xuống tảng đá cao 60 do tuần, dưới gốc cây sa la cao 100 do tuần, gần ao lưu ly Anuttata. Đoạn thịnh lệnh bà xuống tắm, các vị thiên nữ kiều diễm đến nghinh tiếp lệnh bà bước xuống trên vùng hoa sen trắng tỏa hương ngào ngạt. Xong đâu đó họ mang trân châu bảo ngọc và hương hoa của cõi trời trang điểm cho lệnh bà, rồi thỉnh lệnh bà vào nghỉ trong một tòa lầu bằng bạc. Phía bắc có một quả núi bằng vàng long lanh chóa mắt. Đụng đỉnh bước ra một con voi trắng to lớn, 6 chiếc ngà như 6 cánh tay trân trọng, ôm một đài sen trắng tươi thắm còn đọng sương mai. Bạch tượng đi quành về hướng đông, tiến xuống phía nam, rống một tiếng to, nhiễu 3 vòng về phía hữu quanh long sàng, rồi chui vào hông phải của hoàng hậu. Đại Bồ Tát Thiên Tử Setaketu từ cung trời Tusita thế là đã giáng sanh vào lòng Phật mẫu Mahamaya. Sáng ngày trong không gian còn tỏa nức mùi hương, lệnh bà cảm thấy tinh thần phơi phới và tâm hồn thanh khiết một cách lạ kỳ. Đức vua Suddhodana được nghe lệnh bà kể lại, lập tức lâm triều, cho vời 64 vị bà la môn tinh thông điềm triệu đến bàn về giấc mộng ấy. Nghe xong, tất cả các thầy bà la môn đều phụ phục lại mừng, một vị cất giọng sang sảng: Quả thật là một giấc mộng đại cát tường, Tâu đại vương. Thế là hoàng hậu đã thọ thai một nhân cách phi phàm cao cả, là tinh khí kết tụ của núi sông Nhật Nguyệt muôn triệu năm mới có một lần. Đây chính là một ân sủng thiêng liêng mà Đức Brahman đã ưu ái trao tặng cho đại vương. Đức vua Suddhodana vô cùng đẹp dạ, ban thưởng trọng hậu cho các thầy bà la môn, rồi truyền ngự y túc trực sẵn sàng để săn sóc sức khỏe cho hoàng hậu. Tứ đại thiên vương nhận được lệnh từ thiên chủ Sakka, thay nhau cầm vũ kiếm hộ trì lệnh bà, luôn suốt 10 tháng như thế. Đại Bồ Tát từ khi vào lòng Phật mẫu gá thai bào, lần lần lớn lên, không hề làm cho lệnh bà khó chịu, trái lại được sức khỏe, an vui và mát mẻ hơn. Thai nhi ngồi an nhiên trong bụng như một bức tượng vàng trong động báo, chân xếp kiết già, hướng mặt ra phía trước, rất khác với phàm nhân. Thế rồi tháng ngày chim ca hoa nở, lá nảy hương, chồi xanh nảy mọc, trăng thanh gió mát phơi phới mây lành. Khắp nơi cung tía lầu son, nhạc vui thánh thoát, tiếng cười nói dịu dàng, bao quanh hoàng hậu như tạo thêm duyên lành cho đấng siêu việt sẽ ra đời. Đến ngày trăng tròn tháng Vesakha, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng hậu xin được phép về kinh đô Devadaha nước Koliya là quê của lệnh bà để chờ ngày mãn nhĩ khai hoa. Thế rồi một toán phi mã cấp tốc mang thông điệp của đức vua Suddhodana sang đức vua Subhabhuta đưa tin ngày lệnh bà lên đường. Dân chúng cả hai nước hớn hở chào đón ngày vui, họ tự động sửa sang đường xá, cầu cống khe rạch, nhà treo đèn kết hoan, cờ ngũ sắc rực rỡ, náo nhiệt tưng bừng. Hôm ấy trời thanh gió nhẹ, lệnh bà bước lên kiệu hoa có cung Nga diều hai bên. Hoàng phi Pasupati Gotami cùng thị nữ thân tín bước lên những chiếc kiệu sang trọng khác. Đoàn người rầm rộ lên đường, trước sau có hai đội quân danh dự của hoàng gia, nay nịch yên cương quân phục khí giới, giáp bào sáng chói, uy nghi trên thân chiến mã, cẩn trọng hộ giá. Ra khỏi cổng thành kinh đô hoa lệ, đoàn xa giá lần ra ngoại ô hai bên đường, dân chúng reo hò tung hoa rải nước. Khi tới một rừng cây sa la thuộc lâm viên Lumbini giáp ranh biên địa hai nước, thấy phong cảnh xinh đẹp lạ thường, hoàng hậu Mahamaya truyền lệnh dừng lại. Lúc ấy cả rừng hoa sa la trổ hoa trái mùa rực rỡ phô sắc giữa những mảng màu xanh biếc. Hoàng hậu Mahamaya thấy lòng khoan khoái, thanh thản dạo chơi. Sao lạ, không khí như ướp hương, muôn chim như trỗi nhạc. Trời đất cây lá cỏ hoa, tất thảy đều xanh trong mịn màng như nhung như ngọc. Đến một gốc cây sa la đại thụ, hoa nở từ gốc tới ngọn, kết dệt như một tấm thảm gấm. Hoàng hậu ngước nhìn, có một vòi hoa dương dài ra, hoa to và đậm sắc. Hoàng hậu đưa tay định níu, bất chợt, vòi hoa đột nhiên quằn xuống, rồi đặt nhẹ lên lòng bàn tay của lệnh bà. Ngay lúc ấy, hoàng hậu Mahamaya trở dạ, cung Nga thể nữ hối hả văn màng. Đại Bồ Tát đản sanh trong giờ phút thiêng liêng này, ngài ra khỏi lòng mẹ nhẹ nhàng như vị pháp sư duỗi chân bước xuống pháp tòa, và đồng thời như va đập vào cánh cửa huyền mật siêu nhiên, ba tầng trời thảy đều rúng động, đại địa chao đảo, nước biển trong bốn đại dương dâng cao ầm ào vỗ giữa hư không, thiên nhạc trỗi lên, thiên hoa tung bay. Phạm thiên chư thiên trong 3.000 cõi mở hội vui mừng, hai con rồng vàng trong mây xanh bay xà xuống, tuôn hai vòi nước nóng và lạnh ngào ngạt hương tắm cho Đại Bồ Tát. Bốn vị đại phạm thiên ở cõi trời tịnh cư đứng bốn góc, giăng tấm lưới bằng vàng mịn đỡ thân Đại Bồ Tát không cho rơi xuống đất. Họ nói thoảng vào tai của lệnh bà Mahamaya rằng, xin hoan hỷ chúc mừng hoàng hậu, vị ấu nhi này sẽ là một bậc thiên hạ vô song trí tài, và đức hạnh khắp ba cõi sáu đường không ai dám sánh. Ngài chính là một bậc vô thượng chí tôn. Lời vừa dứt, tứ đại thiên vương đã che chiếc lọng báo và đưa tấm nhung mịn tiếp bồng ngài, rồi trao qua cung nữ ẵm ngài trên tấm lụa Dukkala. Bỗng đại Bồ Tát vùng dậy đi về hướng đông bảy bước. Dưới đất trồi lên bảy hoa sen đỡ bước chân ngài. Có hai vị thiên bưng năm món triều phục của chuyển lưng thánh vương đi hầu hai bên. Đại Bồ Tát một tay chỉ thượng, một tay chỉ hạ, nói lên câu kệ: Aggo Hamasmi Lokasmin Setho Setho Anuttaro Ayamatimane Chati Nathidani Punyapavavoti. Nghĩa là: ta là chúng hữu tình cao quý và lớn hơn tất cả các loài trong tam giới. Đây là kiếp cuối cùng của ta, ta sẽ không còn luân hồi tái sanh nữa. Kinh kể rằng, ngay khi Đại Bồ Tát đản sanh, vì do túc duyên ba la mật từ nhiều A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cùng có bảy nhân vật đồng sanh để trợ duyên cho vị chánh đẳng giác, công chúa Yasodhara, Ananda, con hoàng thân Amitodhana, em ruột của đức vua Suddhodana, Chenna, người hầu ngựa, Khaluraji, con một lão thần lương đóng, sau này thỉnh đức đại giác về thăm Kapilavatthu, ngựa Kantaka, cây Bồ Thi, nơi Phật ngồi thành đạo, bốn hầm châu ngọc. Như vậy là nhằm ngày trăng tròn tháng Vesakha năm 623 trước Tây lịch kỷ nguyên, tại kinh thành Kapilavatthu thuộc vương quốc Sakya cổ kính bên ranh giới Tây Bắc Ấn Độ thuộc xứ Nepal ngày nay, dưới chân ngọn Himalaya hùng vĩ trong vườn Lumbini, đã giáng sinh một hoàng tử mà sau này trở thành giáo chủ của những giáo chủ, đạo sư của những đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian trong lịch sử loài người, đó là Đức Siddhartha. Siddhartha họ là Gotama, vua cha là Suddhodana, mẫu hậu là Mahamaya.